quê hương Việt Nam ngàn đời yêu dấu, mảnh đất do ông cha để lại với non sông Cẩm Tú, với cảnh trí tuyệt vời, được tạo dựng bằng công lao khó nhọc của cha trong những ngày hè cháy nắng, bằng tình yêu chân hòa của mẹ qua tiếng ru ời ời trong tiếng võng đưa, để tìm lại những hương vị của một quê hương mà nay đã nghìn trục xa cách. Từ một góc phố thân yêu, một món ăn ngon miệng, đến tiếng ve kêu rộn rã trưa hè, hay tiếng chày gõ nhịp về khuya, Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị cùng chúng tôi khởi sự một chuyến đi về dĩ vãng, để cùng tìm và sống lại những kỷ niệm ngày xưa qua tiết mục Việt Nam quê hương tôi. Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Việt Nam quê hương tôi hôm nay, qua một bài viết của Việt Hải, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một vài món ngon Hà Nội như chả cá La Vọng, bánh tôm chiên cổ ngư, cuốn riêu cua, cuốn ốc và cuốn chả. Hà Nội có vô số các món ẩm thực độc đáo, đóng góp cho kho tàng thức ăn của dân tộc giao chỉ đại của Việt. Ngoài món phở truyền thống đặc trưng cho xứ Bắc, và xem ra nhiều món ăn cần cả một kho sách dày như bộ Bách Khoa Thư mới kể hết tình tiết éo le của món phở tuyệt vời mà Việt Hải xin dành riêng trong một bài viết khác. Phở chia chung số phận lưu vong như người tị nạn khi nó buôn ba trôi nổi từ Bắc vô Nam, từ Nam theo làn sóng tị nạn ra hải ngoại, để rồi gây tiếng vang lẫy lừng trong kho tàng ẩm thực thế giới. Nó chinh phục các quốc gia mà con dân Việt chia đất đai với các xứ mà họ đặt chân đến, đến độ những người địa phương tại xứ đó hay những công ty xứ ngoài đó đang ngang nhiên đứng ra cạnh tranh với người giao chỉ, như tại xứ Cờ Hoa, Xiêm La và đất Phổ Tàng. Trong khi nghề ẩm thực đóng gói, đóng hộp cho dòng món phở của An Nam Tha, đại công ty Kêu Bột Súp đã nhảy vào vòng chiến cho dòng món phở quốc hồn quốc túy của xứ giao chỉ đại của Việt. Nhưng thôi, hẹn vào cái khác. Trong phẩm viết bài này, tôi xin điểm qua vài món ăn tiêu biểu cho xứ Bắc như chả cá La Vọng, bánh tôm chiên, bún chả, bún riêu và bún ốc. Trước hết là món chả cá La Vọng. Tôi nhận được bài này từ anh bạn Phạm Văn Vĩnh đặt đâu đó, gửi sang cho tôi xem về món chả cá rất phê này. Mấy cửa hàng chả cá Hà Thành, từ đời ông, đời cha đến đời con, còn nhớ đến bao nhiêu kỷ niệm, từ thời các sĩ phu, văn nhân cuối thế kỷ trước, đến các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sĩ đã đến thưởng thức món ăn này của Hà Nội. Một cách ăn tinh tế của cụ Nguyễn Tuân, một cách khề khà của Văn Cao, một cách nhỏ nhẹ của Vũ Trọng Phụng, một cách trầm tư của Tô Ngọc Vân. Mấy cửa hàng may mắn đã được các nghệ sĩ một thời chiếu cô đến. Món chả cá khá cầu kỳ, chuẩn bị công phu, vì nó mang nét văn hóa ẩm thực rất riêng Hà Nội. Chả cá tốt nhất làm bằng cá chiên hoặc cá lăng. Hai loài cá này thường sinh sống với vùng trên sông Hồng. Cá chiên hoặc cá lăng cỡ từ 2 ký trở lên còn tươi, làm sạch nhất, đặt lên thớt. Người làm cá dùng tay trái, dùng vây ngực vuông góc với thân cá, dùng dao mỏng cắt điểm đúng góc vây ngực cho tới xương sống, lạng phanh thịt, lạp xương sống cho đến đuôi. Đặt thân cá sang bên kia cũng làm như thế, ta được 2 miếng thân cá. Đặt miếng thân cá, lớp da cá sát với thớt, cắt từ miếng ngang thớ, mặt to, mỏng, đầu, xương và da để nấu canh chua. Còn miếng thịt cá được ướp gia vị, bột ngọt, hạt tiêu, nước riềng và nước nghệ, ít nước mẻ loãng, nếu không có nước mẻ thì dùng giấm bỗng. Thời gian ướp ít nhất từ 1 đến 2 giờ. Trước khi nướng, tẩm ít mỡ nước để nướng cá cho khỏi xác. Cho cá vào que tre, làm thành từng cắp chả, rồi nướng chả vàng hai mặt. Cũng có thể dùng vị nướng chả, cần phết lớp mỡ heo của vị nướng chả để cá khỏi dính. Nướng bằng than hoa đỏ hồng, miếng cá chín vàng là được. Xếp một lớp cá với một lớp thìa là, hành, rau thơm, rau mùi, từng lớp cho đến đầy bát to. Bữa tiệc bắt đầu, bát cá được bày trên bàn. Dùng mỡ nước vừa rán đun sôi rộn lên cá. Món này phải ăn nóng. Nước chấm phải chế biến kỳ công, làm mắm tôm hảo hạng, bát chanh, một chút ớt cay, dầm nhẹ vào vất cả cuống cho dậy mùi hấp dẫn. Món rau quả thật quan trọng đối với món chả cá. Những lát chuối xanh ruột trắng nõn mang nhẹ chát, đi cùng những lát khế thái mỏng xanh như ngọc, chua nhức lưỡi, lạc sang bùi thơm, hay rau sống phong phú những sung, mơ, ngọ, thơm, đinh lăng, cọng hành nõn, miếng gừng vàng. Cạnh khay rau là đĩa bún, bún lá, bún con. Bún xếp thành vì nhỏ, trắng muốt, mát lành cùng rau, cùng gia vị cay, cùng thịt cá thơm nướng chả. Nếu là bữa ăn tươi ở nhà, có một cách nướng chả khác là thịt cá nướng vàng, được ướp với thịt là, hành, rau thơm, rau mùi, xếp vào từng bát nhỏ. Đổ mỡ đun sôi trong lẩu, từng thìa cá có rau thơm nhúng vào lẩu mỡ. Ai thích ăn béo ngậy thì nhúng lâu, ai không thích ăn béo thì nhúng mỡ vừa phải. Nước chấm cũng như trên, cùng với lạc rang, chuối chát, khế chua, rau sống. Cuối cùng là món canh chua. Sau khi ăn toàn món khô háo nước, thưởng thức thêm nửa bát bún canh chua sôi sùng sục càng ngon miệng. Thế là ta đã thưởng thức đầy đủ hương vị của chả cá chiên, cá lăng. Món chả cá phải từ từ ít một để thưởng thức vị thơm của cá nướng, vị ngọt đậm đà của cá chiên, cá lăng, vị chát của chuối, vị chua của khế, vị thơm của các loại rau gia vị, mùi đặc biệt của cá cuống, mắm tôm, chanh, ớt, cùng nhâm nhi ly rượu quê nhà. Tại Little Sài Gòn Nam Cali có nhiều quán bán món chả cá này ẩn dưới tên chả cá Thăng Long, nhắc nhở một kinh đô xa xưa hay Hà Nội sau này. Tại đây đa số các cửa hiệu dùng cá bung lau hay catfish fillet. Riêng khi làm món này, tôi dùng cá ngọ hay là cá hanh xanh tươi thái fillet. Cá ngọ hay cá hanh tươi rất ngọt thịt. Sau khi thái cá mỏng xong, ướp với diềm băm, bột nghệ, tỏi giã, hành hương băm nhuyễn, tiêu, nước mắm, rồi kẹp vào cọc que nướng trên lò than barbecue hoặc trên lò gas đại hàn, đặt ngay trên bàn ăn, chờ cho cá vàng chín đều, ăn ngay với bánh đa nướng, bún tươi, đậu phụng rang, rau thơm, rau tiết tô, kinh giới, húng quế, húng cay, và phải có thể là hành củ tím chẻ lát mỏng, thêm củ cải, cà rốt ngâm chua, nên chấm với mắm tôm vắt chanh tươi, dặn tí đường cho vừa ăn. Bây giờ là món bánh tôm chiên cổ ngư. Tôi nghe kể rằng trên đường cổ ngư tại Hà Nội trước năm 54 có các quán bán món ăn tôm chiên khoai lang độc đáo này. Tôi ăn món này tại con hẻm bên hông dập casino Sài Gòn năm nào. Những miếng bánh tôm chiên óng ả xếp dưới cầm khoai lang, sợi bắt chéo vàng rực và đóng giòn thật là khoái khẩu, khiến tôi mãi thèm thuồng. Hai cháu trai con tôi gọi món này là tôm chiên tempura. Nhưng theo tôi, nó ngon hơn món tempura của người phụ tàng xà lách. Tại khu Little Sài Gòn có các quán chuyên trị các món ăn Bắc như Viễn Đông, Bình Minh và Hà Nội có món này cho thực đơn. Nhưng theo bạn thực kể lại, tại Hồ Tây trước năm 54 có các quán mọc xung quanh khu vực Hồ Tây có món tôm chiên tempura này, lại mang tên là bánh tôm Hồ Tây. Theo email tới bạn gửi cho tôi kể, là người Hà Nội chắc chắn bạn đã thưởng thức bánh tôm Hồ Tây. Ăn bánh tôm Hồ Tây đâu phải chỉ ăn để mà ăn, mà còn để ngắm trời, ngắm đất, ngắm người, ngắm cảnh, du khách thưởng thức bánh tôm trong khung trời tạnh giáo, se se hơi gió lạnh đầu mùa thì thật tuyệt. Này nhé, con tôm nước ngọt Hồ Tây vừa chín tới, nằm trên mặt chiếc bánh vàng ươm, phồng phao bột trắng ngần, nghe cứ giòn tan như chiếc bánh đa vừa nướng, chấm với giấm mắm chua cay, phảng phất hương vị cả cuống ruộng đồng ven đô, thong thoảng hương xe mơ hồ chiều mùa hạ, nghe sát cạnh sóng nước Hồ Tây.
Ai về mỏi nhớ nhớ của mình chăng? Tôi về về tôi nhớ sáng của mình.
Uống rượu cua. Tôi thích món ăn khá bình dân nhưng rất ngon này. Và lại, tôi có khá nhiều kỷ niệm với nó. Tôi học cách nấu tại nhà cô Vân Nga. Sau khi từ Mỹ du học về, cô dạy tôi Việt Mỹ và Đại học Minh Đức. Chúng tôi bốn đứa, gồm Lan, Hà, Hạnh và tôi, lại theo học thêm lớp viết văn Anh văn tại nhà cô. Cô thường đãi nhóc chúng tôi những món bát mà cô nấu. Cô là một phụ nữ gốc Hà Nội, vui tính, lại giỏi về khoa bếp núc nấu nướng. Một hôm tôi còn nhớ, cô nấu món bún riêu cua. Cua cho món bún riêu phải là cua đồng mới ngon. Ra hải ngoại, món bún riêu được pha chế khác với cách nấu nguyên thủy, như kiểu nấu giã chiến bằng tôm khô giã nhuyễn, trộn với lòng trứng gà, cho vào nồi nước lèo, cho riêu tôm nổi lên mặt nước lèo bèo. Còn cách làm một cái mục đích là cua đồng giã nhuyễn, xong cho vào dây để gạn lọc xương cua. Tinh chất của cua cho vào nồi đun sôi, ta sẽ thấy bát thịt cua, được gọi là riêu cua, trồi lên mặt nồi, rồi cho cà chua vào nồi nấu tiếp. Gạch cua được phi thơm với hành tỏi, không nên khuấy nhiều, làm cho gạch bị vỡ ra. Nồi nước dùng được nêm nếm cho vừa khẩu vị là xong. Tôi nghe kể là nên cho quả thanh trà hay là me xanh và mẻ vào cho vị chua. Vì không có thanh trà và mẻ, khi ăn chúng tôi dùng chanh. Theo tôi, nấu món riêu cua khá đơn giản và mau lẹ. Tôm bún riêu ta ăn nên kèm với rau ghém như rau muống chẻ, hoa hay thân chuối thái chỉ, rau húng quế, húng cay, tía tô và kinh giới. Với tôi, ăn bún riêu đừng bao giờ quên rau kinh giới và thêm tí mắm tôm. Nếu không ăn được mắm tôm thì nên dùng nước mắm y nguyên chất hay nước mắm nhĩ. Bún riêu gần nhất vẫn là nước dùng. Nồi bún riêu được ủ lửa riêu riêu nóng, khi mùi thơm của riêu cua bay ra cùng màu đỏ đẹp mắt của cà chua pha lẫn với một vàng óng ả của gạch đóng váng sẽ vô cùng hấp dẫn khứu giác và thị giác. Tôi còn nhớ hai cô em gái của tôi, Duyên và Nguyên, thường ra trích từ thân Kral đặt tiền cho bà bán bún riêu tại đây. Gánh bún riêu về hè trông thật bình dân, đặt làm ghi kiosk trước cổng ra vào nhà thân Kral đối diện với trung tâm văn hóa Pháp. Nhưng hai cô em tôi mê mặt món này và cứ mãi thèm thuồng bảo là ngon. Lại muốn bún riêu ăn quả vặt. Buổi trưa hè ngày xưa bụng đói, bà nghe tiếng ra của gánh bún riêu đi ngang cứ sát tôi ở, chỉ làm tôi đói thêm mà thôi. Khi gánh bún dừng lại, mua tô bún riêu cua, xiên thật nhiều rau, ăn vào, thật chẳng còn gì thú vị cho bạn. Bà bún riêu này có hàm răng đen huyền, đầu chiếc khăn quả quả, luôn nở một nụ cười hiền hòa vui tính. Tôi thích món bún riêu mà bà nấu lắm. Trong bà nhỏ thó, gồng gánh hàng bún riêu trên đôi vai gầy guộc, thật là tội nghiệp. Nhờ sự cần cù bán buôn tần thảo đó, bà nuôi nghiệp con trai duy nhất thành tài. Anh được học bổng Colombo sang Úc lấy bằng tiến sĩ kinh tế. Chồng bà bị giặc Tây giết, bà di cư vào Nam sinh sống với món ăn bình dân và tôi thích. Còn một bà mẹ hàng rong khác trong tập thể người di cư 54 nêu cao tấm gương nhẫn nại, và bà thường ghé bán hàng rong trong cơ sở tôi ở. Tôi cũng là khách hàng quen của bà. Tôi nhìn những bà mẹ quê hương này trong sự kính nể và hâm mộ. Bà mẹ bán hàng rong này bán món bánh cuốn chả lụa. Đây là món tôi ăn thường lắm. Bà pha chế nước mắm thật là khéo. Nhìn bên ngoài, bà có gương mặt rất khắc khổ của những năm miệt mài làm lụng dập mưa rẽ nắng để nuôi 2 người con trai theo ngành thuốc, mà một là bác sĩ quân y và người kia là dược sĩ quân y. Những gánh hàng rong tuy khiêm nhường như vậy nhưng đã đóng góp không ít cho đời sống trong xã hội. Nói đến tiêu đề bún riêu, tôi cũng muốn kể thêm nhiều gánh hàng rong khác đã đem lại cho tôi cái hoài niệm hay cái hạnh phúc cho quân ăn mưu tâm hồn chỉ còn là dĩ vãng không nuôi. Trước năm 75, trên đại lộ Nguyễn Huệ, gần lối vào khu passage Eden, đi xuyên ra đường tự do, có quán cơm mặc cả đòn và hàng bún riêu vỉa hè nơi tôi và cô bạn Hạnh thường ghé qua ăn trưa. Hàng bún riêu mà tôi nhớ những ngày học thi tú tài tại thư viện Gia Long. Tôi nhớ một dịp khác ăn bún riêu cùng với chị bạn, ngồi trên chiếc ghế thấp tè chừng gang tay và ngồi ngay cạnh nồi bún riêu thơm ngát mùi cua, có khách hàng húp bún riêu sụp sụp nghe sao mà thú vị. Yvonne Vương Hà của trường trung học Gia Long ngày nào rủ tôi ăn tại gánh bún riêu trong chợ Vườn Chuối trên đường Văn Đình Phùng, lối vào gánh này bên phía đường dây xe lửa. Ăn hàng rong là một cái thú của nếp sống xã hội quê hương trải dài từ Bắc vào Nam. Sống ở xứ văn minh tân tiến như Hoa Kỳ, mỗi góc đường lớn tại thành phố tôi ở nha nhả những cửa hiệu fast food từ McDonald's, Burger King, Carl's Jr., Jack in the Box, Subway Sandwiches, Taco Bell, KFC, The Pizza Hut. Nhưng nỗi nhớ nhà khiến tôi vẫn lưu luyến với các kỷ niệm hàng rong trên quê hương ngày xưa. Bây giờ là món bún ốc. Bàn về món riêu cua, ta cũng nên đi qua loại bún gần như bà con họ hàng với nó là món bún ốc. Tác giả là người Hà Nội, nhưng một chuyên gia về đặc khu ẩm thực hay là một nghệ nhân có tâm hồn ăn uống viết. Mặc dù không nổi tiếng như phở, bún Hà Nội vẫn tạo được nét thi vị riêng. Ví như ở món bún ốc chẳng hạn, cho đến nay nó vẫn được coi là món ăn đặc biệt nhất và đã đạt đến cái đích ăn ngon của người Hà Nội. Bún ốc có mặt ở tất cả các ngõ ngách của Hà Nội, không cần cửa hiệu, không cần bàn ghế sang trọng, cứ thế từ món ăn thôn quê thành món quà cho người thành thị và rồi gợi cho người ta cái gốc gác nhà quê của mình. Những sợi bún trắng tinh, những con ốc béo ngậy, điểm thêm màu đỏ hồng của cà chua, màu trắng xanh của những dọc hành trần, lại còn nước dùng nữa, vị chua xìu dịu hòa trong mùi thơm quyến rũ. Một bát bún ốc ngon phụ thuộc rất nhiều vào nước dùng, cũng với chừng ấy nguyên liệu nhưng mỗi hàng lại ra giảm một cách khác nhau cho phù hợp với khẩu vị của khách. Ớt chừng là thứ gia vị không thể thiếu đối với món bún này. Nó có độ cay đậm hơn, nồng hơn so với tương ớt thông thường. Xà lách, tía tô, kinh giới như những miếng đệm nhỏ không thể thiếu cho sự thưởng thức. Phủ Tây Hồ được coi là tụ điểm bún ốc khá nổi tiếng của Hà Nội, nhưng thực chất đây không phải là nơi ngon nhất. Nó chỉ tiện cho những dịp bạn bè gặp gỡ hoặc liên hoan tiệc tùng. Bún ốc Khương Thượng lâu đời nhất và cũng khá ngon. Bún ốc ở đường Mai Hắc Đế tiện cho những người ít thời gian, có chỗ ngồi khá thơm thất. Bún ốc trong tất cả các chợ phù hợp với các bà các chị nhiều hơn. Bún ốc trên các vỉa hè thì dành cho tất cả mọi người. Bún ốc to, bún ốc nhỏ, nước dùng có cà chua, nước dùng có nước béo, ai muốn ăn kiểu gì cũng có. Tôi nhớ năm thi tú tài phần 2, những kỳ học thi tại Thư viện Quốc gia trên đường Gia Long, tôi và Hạnh, cô bạn Bắc Kỳ xinh xinh, đã làm tour guide cho tôi tìm hiểu các món ăn Bắc quanh vùng Sài Gòn. Chúng tôi thường ghé vào quán hẹp bên hông rạp Casino Sài Gòn trên đường Pasteur ăn món bánh tôm chiên, hay ăn trưa tại hàng bún riêu cua gần quán Bà Cờ Đỏ đã đề cập, và món bún ốc tại quán Bà Ba Bột trên đường Thủ Khoa Huân cái sau chợ Sài Gòn khá gần thư viện Gia Long. Đây là một trong những quán chuyên trị các món Bắc của vùng thủ đô ngày xưa, mà hơn 3 thập niên qua rồi tôi không rõ những vị chủ nhân này đi đâu, hay đã trao vui vẻ lại cho người khác hay tiệm khác. Tôi vẫn tự hỏi như vậy. Bây giờ là món bún chả. Tôi xem bài viết của tác giả Lê Minh Hà bên Đức đăng trong Báo Mõ và tìm thấy sự thích thú khi ông viết về món bún chả. Kể làm sao cho hết về các hàng quà bún khuất ẩn trong bao nhiêu ngõ ngách của Hà Nội. Muốn trả cầu kỳ phải lên hàng mảnh, nhưng nếu chỉ có một mình, tạt vào mấy con đầu ngõ đông dân cư thế nào cũng có. Các hàng bún trà khác nhau ở cái gì? Cứ hỏi bà nào, cô nào hay em quà vặt là biết. Khác cả món nước chấm. Nước chấm bún trà làm nên cái đặc sắc của hàng, chả khác gì có nước sốt ở bên này. Hãy nghe nhà văn Vũ Bằng viết về bún trà Hà Nội. Bún trà có tiếng ở Hà Nội bây giờ không có mấy, không phải vì làm kém, nhưng chỉ vì hàng nào cũng sẵn sàng như nhau. Nhưng hàng bún ở trên chợ Đồng Xuân ít khi vắng khách. Các bà hàng phố sau khi mua bán thường vẫn ngồi ăn uống tự nhiên trên những tấm ghế dài trước những lò nướng chả, khói bốc mù mịt và thơm phương phức. Ai có tính ngượng nghịu, không giống người thưởng thức nước ngọt Hà Nội ở những chỗ đông người, có thể tìm đến một cửa hàng bún chả có tiếng ở phố Gia Ngư. Một hàng nho nhỏ, xinh xinh, khá nổi tiếng và đông khách lắm. Đây có lẽ là cửa hàng bún chả thứ nhất ở Hà Nội, vì trước đến nay bún chả chỉ gánh bán rong ở ngoài đường hay bán quán ở trong chợ mà thôi. Ngoài bún chả, nhà hàng này chỉ toàn bán quà Việt Nam như bánh tôm, chả rán và bún thang, nên những người thèm những quà đất nước lấy làm thú vị hay đang lùi tới, nhất là các bà các cô xót ruột, thường có thưởng thức những món quà gì cho mát, có giấm chua, có ớt và rất nhiều rau sống. Trong một văn khác cho đặc biệt của người Hà Nội, chuyên viên cao cấp có tập quán ăn uống này kể rằng thứ bún để ăn bún chả sợi mạch và cuộn từ lá mỏng, khác với các thứ bún thường. Chả phải là thịt bát chỉ và phải dùng cặp tre tươi nướng mới ngon. Quái, sao cái nước chấm của các hàng bún chả ngon như thế nhỉ? Có lẽ họ dùng nước mắm bằng vừa, nghĩa là không quá mặn, cho nên thành ngon chăng. Nước chấm ấy mà để thêm mỹ thuật chanh vào thì tuyệt, có thể thấm nhuần cả bún, cả rau, cả chả và không mặn, không gắt như nước chấm của nhà. Nhưng bún chả Hà Nội đặc biệt, có lẽ vì cái rau húng láng. Vì chỉ có rau húng ở láng là có mùi vị húng, đem trồng chỗ đất khác sớm muộn cũng đổi ra mùi bạc hà. Viết đến đây tôi lại nhớ đến bác Tú Mỡ, thường ngồi bán hũ ăn và thường khoe mình là ẩn giặc ngay trong rừng húng. Thế cho nên bún chả thì phải là bún chả Hà Nội mới đủ vị cho người thưởng thức, và phải là bún chả xưa vẫn ngồi trước đèn mạch mã hàng buồm mới là bán hàng ngon. Tất nhiên có nhiều hàng khác ở phố cũng còn chẳng kém, nhưng tiếng tăm chưa nổi đó thôi. Thưa quý thính giả, tiết mục Việt Nam quê hương tôi xin được tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới.